Mạc Môn, chương 2, Mạc Môn chỉ huy quân đội Lê Phi, sự đổ máu và tàn sát lan tràn khắp xứ. Dân Lê Phi rên xiết và khóc than với sự buồn rầu của kẻ bị kết tội. Những ngày đầy ân điển của họ đã qua rồi. Mạc Môn đưa lấy các bản khắc Lê Phi, chiến tranh tiếp diễn khoảng 327 đến 350 sau Thiên Chúa. Và chuyện rằng, cũng trong năm đó lại bắt đầu có chiến tranh giữa dân Lê Phi và Vương Laman. Và mặc dù tôi còn trẻ tuổi nhưng lại có vóc dáng to lớn nên dân Lê Phi lập tôi là người lãnh đạo họ, hay là người chỉ huy quân đội của họ. Vậy nên, chuyện rằng, lúc được 16 tuổi, tôi cầm đầu một đạo quân Lê Phi để đi đánh Vương Laman, và thế là 326 năm đã trôi qua. Và chuyện rằng, đến năm 327, Vương Laman kéo đến đánh chúng tôi với một lực lượng vô cùng hùng hậu, đến nỗi làm cho quân tôi phải khiếp sợ. Vậy nên, họ không muốn giao tranh và bắt đầu rút lui về các xứ miền Bắc. Và chuyện rằng, chúng tôi đi đến thành phố Angola và chiếm thành phố ấy, và ở đó chúng tôi chuẩn bị để tự vệ chống lại dân Laman. Và chuyện rằng, chúng tôi củng cố thành phố ấy với tất cả khả năng của mình. Nhưng, mặc dù với bao đồn lũy, dân Laman vẫn tiến đánh chúng tôi và đẩy bật chúng tôi ra khỏi thành phố. Và chúng còn đánh đuổi chúng tôi ra khỏi xứ David nữa, và chúng tôi phải ra đi đến xứ Jose ở bên tùy phương Tây cạnh bờ biển. Và chuyện rằng, chúng tôi quy tụ dân của chúng tôi lại càng nhanh càng tốt, để chúng tôi có thể lập họ thành một khối. Nhưng này, trong xứ đầy quân cướp và dân Laman, và mặc dầu sự hủy diệt lớn lao đã treo trên đầu dân tôi, nhưng họ vẫn không hối cải những việc làm xấu xa của mình. Vậy nên, sự đổ máu và tàn sát lan tràn trên khắp xứ sở, cả phía dân Lê Phi cũng như phía dân Laman, và đó là một cuộc xáo trộn toàn diện trên khắp lãnh thổ. Và giờ đây, dân Laman có một vị vua tên là Aaron. Hắn đến đánh chúng tôi với một đạo binh 44.000 quân, và này, tôi đương đầu với hắn với một đạo binh 42.000 quân, và chuyện rằng, với đạo quân của tôi đánh hắn phải bỏ chạy. Và này, khi tất cả những sự việc này đã kết thúc thì năm thứ 330 cũng trôi qua. Và chuyện rằng, dân Lê Phi bắt đầu hối cải về sự bất chính của mình, và bắt đầu khóc than đúng như lời tiên tri của tiên tri Samuel. Vì này, chẳng có một ai giữ được của cải riêng của mình, vì trong xứ có rất nhiều quân trộm cướp, giết người, nhiều kẻ tà thuật và phù thủy. Do đó mà sự than khóc và tang táo bắt đầu nổi lên khắp xứ, cũng vì những điều này, và đặc biệt hơn là trong đám dân Lê Phi. Và chuyện rằng, tôi, Mạc Môn, khi thấy sự than khóc, tang tóc và buồn rầu của họ trước mặt Chúa như vậy, thì tôi lại cảm thấy hân hoan trong lòng, vì tôi biết lòng thương xót và sự nhìn nhục của Chúa, nên tôi nghĩ rằng Ngài sẽ thương xót họ để họ được trở thành một dân tộc nên chính như chứ. Như này, nỗi vui mừng của tôi thật là hão huyền, vì sự buồn rầu của họ không đưa họ tới sự hối cải, bởi vì lòng nhân từ của Thượng Đế, nhưng đúng hơn, sự buồn rầu của họ chỉ là sự buồn rầu của kẻ bị kết tội. Vì Chúa không muốn luôn luôn để họ sung sướng trong tội lỗi, và họ không đến cùng Chúa Giêsu với tấm lòng đau khổ và tâm hồn thống hối. Trái lại họ nguyền rủa Thượng Đế và muốn được chết đi, tuy nhiên họ vẫn dùng gươm chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình. Và chuyện rằng, sự buồn rầu lại trở lại với tôi, và tôi nhận thấy rằng đối với họ, những ngày đầy ân điển đã qua mất rồi, cả về phần xác lẫn phần hồn. Vì tôi thấy có hàng ngàn người trong bọn họ bị chém ngã do sự phản nghịch công khai với Thượng Đế của họ, và xác nằm chất đống như những đống phân bón trên mặt đất, và như vậy là 344 năm đã trôi qua. Và chuyện rằng, đến năm thứ 345, dân Lê Phi bắt đầu chạy trốn dân Laman, và họ bị chúng rượt đuổi mãi cho đến khi họ đến được xứ Gia Sơn, chúng mới có thể chặn họ được trong cuộc lui quân của họ. Và bây giờ, thành phố Gia Sơn ở gần nơi mà Amoron đã cất giấu các binh sĩ cho mục đích của Chúa, để chúng khỏi bị tiêu hủy. Và này, tôi đã ra đi theo lời dặn của Amoron, và tôi đã lấy những bảng khác Lê Phi và đã làm một binh sĩ theo như lời dặn của Amoron. Và trên các bảng khác Lê Phi, tôi ghi chép đầy đủ tất cả những điều tà ác và khả ố. Nhưng trên những bảng khác này, tôi không ghi hết những điều tà ác và khả ố của họ. Vì này, một cảnh tượng về những điều tà ác và khả ố liên tục xảy ra trước mắt tôi kể từ ngày tôi có đủ trí óc để quan sát những hành vi của loài người. Và khốn thay cho tôi vì sự tà ác của họ, vì suốt đời lòng tôi tràn ngập những nỗi đau buồn vì sự tà ác của họ. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Và chuyện rằng, trong năm này, dân Lê Phi lại bị săn đuổi. Và chuyện rằng, chúng tôi bị đánh đuổi cho tới khi chúng tôi chạy về hướng Bắc đến xứ có tên là Sem. Và chuyện rằng, chúng tôi củng cố lại thành phố xem và cố gắng quy tụ dân chúng lại càng nhiều càng tốt để may ra có thể cứu họ khỏi bị hủy diệt. Và chuyện rằng đến năm thứ 346, chúng lại bắt đầu tiến đánh chúng tôi nữa. Và chuyện rằng tôi mở lời cùng dân tôi và tha thiết thúc giục họ mạnh dạn đứng lên chống lại Zalaman để chiến đấu bảo vệ vợ con, gia đình, nhà cửa và quê hương của họ. Và lời nói của tôi đã thức tỉnh lòng hăng hái của họ phần nào, khiến họ không còn chạy trốn Zalaman nữa, mà trái lại họ chống cự với chúng mọi cách bảo sản. Và chuyện rằng chúng tôi đem một đạo quân 30.000 người chống với một đạo quân 50.000 người. Và chuyện rằng chúng tôi đã chống cự lại rất quyết liệt, khiến chúng phải chạy trốn chúng tôi. Và chuyện rằng khi chúng bỏ chạy, chúng tôi xua quân đuổi theo, và chúng tôi đã bắt kịp chúng và đánh bại chúng. Nhưng sức mạnh của Chúa không ở với chúng tôi. Phải, chúng tôi bị bỏ mặc một mình, và Thánh Linh của Chúa không ở trong chúng tôi. Vậy nên chúng tôi trở nên yếu đuối chẳng khác chi các anh em của chúng tôi. Và lòng tôi lại buồn rầu vì tai họa lớn lao này xảy đến cho dân tôi, vì sự tà ác và những điều khảo ố của họ. Như này, chúng tôi vẫn tiến đánh dân Laman và bọn cướp Gadian tôi, cho đến khi chúng tôi chiếm lại được những đất đai thừa hưởng của mình. Và năm thứ 349 đã trôi qua, và đến năm thứ 350, chúng tôi lập một giao ước với dân Laman và bọn cướp Gadian tôi. Trong hiệp ước đó, chúng tôi thỏa thuận phân chia những đất đai thừa hưởng của chúng tôi, và dân Laman dành cho chúng tôi phần đất miền Bắc, phải cho tới giải đất hẹp dẫn đến phần đất miền Nam, và chúng tôi nhường hết phần đất miền Nam cho dân Laman.